Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi. Một giây phút xa ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục trình bày chuyên đề Tâm vấn Cơ đốc dựa trên cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu Effective Christian Counseling của tiến sĩ Gary Collins, viết chung với tiến sĩ Paul B. Lâm. Mời quý thính giả cùng nghe. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự với chương 3, Phương pháp Tâm vấn Cơ đốc. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Tiếng gọi qua tiếng hát Bích Vân.
Khi Giê-xu kêu tôi trở về, tôi vui mừng vì được Chúa yêu. Trong vòng tay Giê-xu không còn lo lắng, dẫu cuộc đời đổi thay biến chuyển không ngừng, tôi thuận phục Giê-xu suốt đời, giao truyền tình yêu thương khắp nơi, đem bao tội nhân đến Chúa Giê-xu, thứ tha mọi tội nhớ lòng trắng trong.
Ra sao chẳng màng tình yêu Giê-xu lão phu
Vừa rồi là ca khúc Tiếng Gọi qua tiếng hát Bích Vân. Và bây giờ là Tâm Vấn Cơ Đốc, chương 3, Phương Pháp Tâm Vấn Cơ Đốc. Gần đây, vị mục sư của một hội thánh lớn phải đương đầu với một trường hợp bi thảm khi người đặc trách ca đoàn treo cổ tự vẫn. Cô đang ở trong độ tuổi 30, có gia đình và chồng là một chấp sự trong hội thánh. Cô cũng là một giáo viên trường Chúa Nhật, được học viên yêu mến. Mọi người kính trọng và quý mến vì cô dấn thân và có đức tin trưởng thành trong Chúa. Cái chết bất ngờ của cô là một cú sốc khiến cho mọi người trong hội thánh bàng hoàng. Giả như việc này xảy ra trong hội thánh, là mục sư, bạn sẽ nói gì với hội chúng? Bạn sẽ giúp đỡ người chồng như thế nào? Bạn sẽ làm gì nếu có một thanh niên cũng có ý định tự tử đến với bạn? Những câu hỏi này dẫn chúng ta đến đề tài nói về các phương pháp tâm vấn. Trong chương sau, chúng ta sẽ bàn về vấn đề tự tử. Nhưng ở chương này, chúng ta sẽ xem thử nhà tâm vấn phải nói gì khi có người đến xin giúp đỡ. Nếu có thể đọc các sách vở viết về đề tài này, bạn sẽ thấy có hàng nghìn phương pháp khác nhau. Tuy nhiên, bạn không cần phải biết tất cả những phương pháp đó, rồi sau mới có thể giúp người khác được. Một số những phương pháp căn bản và hữu hiệu nhất có trong Kinh Thánh. Chúng ta khởi sự với một thí dụ trong Cựu Ước, rồi sang Tân Ước, xem Chúa Giê-xu đã làm tâm vấn như thế nào. Thí dụ về Job. Sách Job mô tả những tranh chiến của một người phải đối diện với nhiều nan đề cá nhân. Ngay trong câu đầu, Job được mô tả là một người hoàn toàn, một người công chính, kính sợ Chúa và lánh xa điều ác. Ông cũng là một người giàu có, đông con cái, là một người danh giá và được tôn kính. Nhưng rồi một loạt tai họa liên tiếp đổ xuống đời Job. Ông mất tất cả tài sản, con cháu chết hết trong cơn bão, hai vợ chồng lục đục và ông mất cả sức khỏe lẫn địa vị. Nếu trong những hoàn cảnh đó, Job xuống tinh thần, giận dữ, tra hỏi về những lý do phải chịu thống khổ, thì đó có phải là điều đáng ngạc nhiên không? Lúc đó có ba nhà tâm vấn đến giúp Job, nhưng không thành công. Một người thứ tư tên là Elihu xuất hiện. Đó là trong Job chương 23. Anh do dự không dám nói, vì thấy mình nhỏ tuổi hơn những người kia. Nhưng cuối cùng anh cũng lên tiếng. Elihu đã giúp được gì? Trước hết chúng ta thấy Elihu lắng nghe. Job chương 32 câu 11. Nghe là một trong những kỹ thuật tâm vấn quan trọng nhất, nhưng thường bị quên lãng. Các nhà tâm vấn đôi khi nghĩ rằng mình phải đưa ra những lời khuyên uyên bác, trưng dẫn Kinh Thánh hay đặt ra những câu hỏi cao siêu. Tuy nhiên, những điều này có thể cản trở tiến trình tâm vấn, nhất là khi sử dụng ngay từ đầu khi chúng ta chưa biết rõ hay chưa nắm chắc nan đề của người cần được tâm vấn. Nhà thần học người Đức Dietrich Bonhoeffer có lần đã viết rằng nhiều người đang tìm tai biết lắng nghe. Thông thường người ta không tìm thấy trong vòng Cơ Đốc nhân vì khuynh hướng chung là quá muốn nói hơn là muốn nghe. Ông gợi ý rằng người không thể kiên nhẫn lắng nghe chắc chắn sẽ nói chuyện ngoài lề. Những người như thế không giúp được nhiều. Khi chúng ta lắng nghe như Elihu nghe Job, người được tâm vấn có cơ hội diễn đạt xúc cảm của mình. Điều này thường giúp cho đương sự cảm thấy khá hơn và đôi khi cũng nhờ đó có thể cung cấp cho chúng ta những thông tin giá trị giúp ích cho tiến trình tâm vấn. Cẩn thận lắng nghe đòi hỏi phải tập trung chú ý. Chúng ta dễ lơ đãng trong lúc người được tâm vấn thổ lộ tâm sự. Đúng ra, chúng ta phải nghe thật cẩn thận, nhưng không được biểu lộ thái độ kinh ngạc. Một nụ cười, thỉnh thoảng gật đầu, hay hỏi một câu thông thường như rồi sau đó ra sao? Hay anh chị cảm thấy thế nào về việc đó? Có thể giúp cho đối tượng tiếp tục kể lại nan đề của mình một cách tự nhiên. Thứ hai, Elihu hiểu. Job chương 32 câu 12. Trước khi gặp Elihu, chắc hẳn Job rất bực dọc khi nói về những nan đề của mình, vì dường như không có ai chịu hiểu cho ông. Tuy nhiên, với Elihu, sự việc đã thay đổi. Elihu hiểu rằng chưa ai thực sự trả lời được những vấn nạn của Job. Một câu châm ngôn cổ của người da đỏ bảo rằng, bạn không thể thực sự hiểu một người nếu bạn chưa đi một dặm đường bằng đôi giày của anh ta. Nếu bạn thực sự muốn hiểu người khác, cố tưởng tượng xem vấn đề đó trong cái nhìn của anh ta sẽ như thế nào. Cố thử tưởng tượng xem bạn sẽ tâm vấn thế nào cho viên chấp sự có người vợ tự sát. Để thực sự hiểu một người, bạn cần tự hỏi, tôi sẽ cảm thấy thế nào nếu người bạn đời của tôi tự tử? Khi cố nhìn nan đề trong quan điểm của người được tâm vấn, lúc bấy giờ bạn mới khởi sự hiểu. Đây là một phần quan trọng của tiến trình giúp đỡ. Elihu trấn an. Trong Job chương 33 câu 6 câu 7, Elihu bảo, tôi cũng như ông, tôi là người và cũng có nhiều nan đề, tôi không đến làm ông sợ. Nhiều người do dự không dám thổ lộ nan đề cho nhà tâm vấn. Họ xấu hổ vì mình có chuyện buồn và cũng xấu hổ vì không thể tự giải quyết mà phải nhờ giúp đỡ. Nếu có lỗi hay phạm tội, đương sự có thể bị nhà tâm vấn giận, chỉ trích hay phê phán. Vì thế, điều quan trọng là nên trấn an người cần tâm vấn rằng, dù có nan đề hay phạm tội, người đó vẫn được yêu quý và chấp nhận. Nhớ rằng Chúa Giê-xu đến trần gian vì yêu chúng ta, dù tất cả chúng ta đều là tội nhân, theo Roma chương 5 câu 8. Elihu nói thẳng, theo Job chương 33 câu 12. Nói thẳng là chỉ ra những lỗi phạm, thất bại, hiểu lầm hay những thái độ tai hại của người cần tâm vấn. Trách nhiệm của nhà tâm vấn không phải là phán xét, lên án hay gieo mặc cảm phạm tội, nhưng là chỉ ra những điều người cần tâm vấn không thấy hay không muốn thấy. Có một bà đến với nhà tâm vấn than cô đơn bảo rằng không có ai gần, cũng không có ai muốn đến với bà. Nhà tâm vấn nhanh chóng tìm ra lý do không khó khăn gì. Bà nói quá nhiều, nói liên tục về mình và về mọi nan đề riêng, cho nên ai cũng chán và tìm cách xa lánh. Nhà tâm vấn ôn tồn nói thẳng với bà sự kiện trên và cho biết thái độ chỉ nghĩ đến mình và nói chuyện riêng của mình nhiều quá, làm cho người khác chán không muốn đến gần. Bà này mới đầu không muốn nghe, nhưng rồi cũng thay đổi và chỉ ít lâu sau, bà có thêm bạn bè rất đông, không còn thấy cô đơn nữa. Khi nói thẳng với ai, bạn nên nói nhẹ nhàng, ôn tồn, chỉ ra những sự kiện bạn thấy, rồi để cho người được tâm vấn có thì giờ trả lời. Elihu đã làm điều này. Nói với Job rằng, lối suy nghĩ của ông không đúng. Ông quên rằng Đức Chúa Trời lớn hơn loài người. Thái độ của ông khiến cho ông gặp khó khăn. Elihu không giảng, nhưng nêu các sự kiện, rồi bảo Job trả lời những sự kiện đó. Như trong Job chương 33 câu 32. Elihu đàm luận với Job và cho Job có cơ hội trả lời. Tiếp theo, chúng ta thấy Elihu dạy theo Job chương 33 câu 33. Đôi khi đây là phần quan trọng của tiến trình tâm vấn, đó là chia sẻ những chân lý người được tâm vấn cần nghe. Có nhiều cách dạy. Có khi chúng ta cung cấp các thông tin lúc trò chuyện. Có khi chúng ta đề nghị những điều người được tâm vấn cần thay đổi, và thông thường chúng ta dạy bằng gương mẫu của chính mình. Có bao giờ bạn thấy gương mẫu của bạn có thể là một trong những phương cách mạnh mẽ nhất để dạy người khác không? Phao-lô biết tín hữu nhìn ông như một mẫu mực, cho nên ông bảo họ, hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi bắt chước Chúa Cứu Thế vậy, theo Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 câu 1. Là nhà tâm vấn, bạn cần ý thức rằng hành động của bạn cũng có tác dụng mạnh mẽ như những gì bạn nói. Trước khi đi đến phương pháp tâm vấn cuối cùng của Elihu, chúng ta ôn lại những điều trên. Trước hết, Elihu lắng nghe. Thứ hai, Elihu hiểu. Thứ ba, Elihu trấn an. Thứ tư, Elihu nói thẳng. Thứ năm, Elihu dạy. Và cuối cùng, Elihu chỉ hướng cho Job về Đức Chúa Trời. Khởi đầu từ chương 34 sách Job, Elihu trình bày về Đức Chúa Trời và kêu gọi Job vâng lời Ngài. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng việc này chỉ thực hiện vào giai đoạn cuối, sau khi Elihu đã lắng nghe và củng cố được tình bạn với Job. Trong chương 1, chúng ta đã nói về đại mạng lệnh, theo Matthew chương 28 câu 18 đến câu 20, và xác định rằng đào tạo môn đệ là mục tiêu của mọi cơ đốc nhân, bao gồm cả những nhà tâm vấn cơ đốc. Chúng ta cần tôn trọng những người cần tâm vấn và đừng áp đặt tin lành cho họ. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải hướng về việc nói cho họ biết về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kinh Thánh mô tả Ngài là nhà tâm vấn lạ lùng hay là đấng mưu luận lạ lùng, theo Ê-sai chương 9 câu 6. Ngài là đấng tối thượng ban bình an, ổn định và giải pháp cho mọi nan đề của chúng ta. Ngài cũng là đấng có thể dạy chúng ta các phương pháp tâm vấn. Bây giờ chúng ta nói đến gương tâm vấn của Chúa Giê-xu. Phúc âm Luca chương 24 ghi lại câu chuyện quen thuộc Chúa Giê-xu đàm luận với hai môn đồ trên đường về Emmaus. Hôm đó là vào ngày đầu phục sinh, Chúa Giê-xu mới từ kẻ chết sống lại, nhưng hai khách bộ hành kia hoang mang, bối rối về sự kiện lạ lùng xảy ra vào buổi sáng. Đang khi họ vừa đi vừa bàn luận, Chúa Giê-xu tiến đến cùng đi và khuyên giải trong lúc họ đang hoang mang, đang mang nặng tâm trạng buồn lo. Chúng ta lưu ý những điều Chúa đã làm. Trước hết, Chúa Giê-xu đến bên họ và cùng đi với họ, theo Luca chương 24 câu 15. Tâm vấn có thể tiến hành ở bất cứ chỗ nào, trong văn phòng, ở nhà, ở bệnh viện, ở nhà thờ, ở tiệm ăn hay ngay cả ngoài đường như trong bài mẫu của Chúa Giê-xu. Bạn có thấy việc hai người này không nhận ra Chúa Giê-xu là ai là một điều quan trọng không? Theo Luca chương 24 câu 26. Bạn có thấy khả dĩ có đôi lần Ngài hành động qua bạn hay tôi, nhưng chúng ta không luôn luôn nhận ra sự hiện diện của Ngài. Nhà tâm vấn cần đi thật gần Chúa, cần giữ mối liên lạc mật thiết với Chúa, sẵn sàng làm công cụ cho Chúa để đụng đến đời sống của những người cần giúp đỡ. Thứ hai, Chúa Giê-xu hỏi, theo Luca chương 24, câu 17, câu 19. Những nhà tâm vấn mới thường phạm vào lỗi hỏi quá nhiều. Điều này có thể khiến cho người được tâm vấn đi đến hai kết luận. Thứ nhất, đương sự có thể cho rằng được tâm vấn chỉ đơn giản là trả lời các câu hỏi. Thứ hai, là nghĩ rằng sau khi đã hỏi hết, nhà tâm vấn sẽ chẩn đoán và đưa ra giải pháp. Điều này hiếm khi xảy ra, mà trái lại, đôi khi vì quá bận nghĩ thêm câu hỏi, nhà tâm vấn đã không chú ý nghe câu trả lời của người được tâm vấn. Để tránh lỗi này, nhà tâm vấn nên hỏi thận trọng và hỏi ít. Có hai loại câu hỏi. Thứ nhất là những câu hỏi đóng. Với những câu hỏi như ông tên gì, ông lập gia đình chưa, ông có con cái không, ông có thấy buồn không, người được tâm vấn chỉ trả lời rất vắn tắt. Những câu hỏi đóng giúp chúng ta có những thông tin đặc biệt, nhưng không khích lệ người có nhu cầu nói thêm về nan đề của mình. Vì vậy, các nhà tâm vấn hay dùng loại câu hỏi thứ hai, và đó là những câu hỏi mở. Đối với loại câu hỏi này, rất ít khi có thể trả lời vắn tắt được. Chúng kích thích người được tâm vấn dốc đổ tâm sự cho nhà tâm vấn có cơ hội lắng nghe. Chúng ta có thể hỏi những câu như anh hay chị quan tâm, lo lắng đến điều gì? Chuyện gì làm cho anh chị buồn? bảo rằng hôn nhân không hạnh phúc, thì anh chị muốn nói đến khía cạnh nào? Anh hay chị có thể cho biết điều gì làm cho anh chị nản lòng không? Trên đường đến làng Emmaus, hai môn đồ hỏi Chúa Giêsu có biết những việc mới xảy ra không? Chúa trả lời, việc gì vậy? Theo Luca chương 24 câu 19. Đó là một câu hỏi mở để cho các môn đồ nói thêm về nỗi lo lắng của họ. Tiếp theo, Chúa Giêsu lắng nghe. Kinh Thánh không minh thị nói đến điều này, nhưng hàm ý Chúa Giêsu nói ít trong suốt quãng đường từ Jerusalem. Như chúng ta đã thấy, cẩn thận lắng nghe đòi hỏi phải tập trung chú ý. Một nhà tâm vấn giỏi có thể biết được rất nhiều khi để ý đến âm điệu của giọng nói, lúc người được tâm vấn thay đổi cao độ hay âm lượng, có thể chỉ thị một tâm trạng bối rối hay đổi đề tài câu chuyện. Khóc hay rơm rớm nước mắt, thở ra, đổi tư thế ngồi hay thay đổi nhịp thở cũng đều có thể là những dấu hiệu cho thấy đương sự đang đối phó với những vấn đề xúc cảm quan trọng. Cần luôn luôn thầm hỏi xem người được tâm vấn đang muốn truyền đạt điều gì qua điệu bộ, cử chỉ và những tín hiệu không lời trên. Lưu ý trong Luca chương 24 câu 17. Hai môn đồ đi về làng Emmaus có dáng vẻ buồn bã. Một nhà tâm vấn bén nhạy sẽ để ý đến điều này. Đến đây, có thể bạn sẽ tự hỏi tại sao lại cần lắng nghe và quan sát kỹ lưỡng như vậy? Tại sao không hỏi thẳng xem đương sự đang có vấn đề gì rồi tìm giải pháp? Nếu đương sự biết đích xác nan đề của mình, hay nếu người đó sẵn sàng và có thể diễn đạt rõ ràng được, thì đó là trường hợp lý tưởng. Nhưng trong thực tế, điều này không luôn luôn xảy ra, cho nên nhà tâm vấn và người được tâm vấn phải cùng làm việc với nhau để có thể tìm ra nguyên nhân chính của nan đề. Khi nan đề chưa rõ ràng, nhà tâm vấn thường phải tìm ra những thông tin cần yếu bằng cách cẩn thận quan sát và lắng nghe lúc người được tâm vấn trình bày. Có bao giờ bạn nghĩ rằng Chúa Giêsu đâu cần phải lắng nghe mới biết không? Tất nhiên là Chúa quán thông mọi sự, và Đức Chúa Trời là Cha bày tỏ cho Ngài những điều vượt quá khả năng hiểu biết của con người bình thường. Có thể Chúa biết mọi nỗi buồn phiền của hai môn đồ này, nhưng Ngài vẫn cứ nghe, vì Ngài biết rằng việc người có nan đề phải tự nói ra rất quan trọng. Quan trọng y như nhà tâm vấn phải lắng nghe vậy. Và tiếp theo, Chúa Giêsu chấp nhận. Đây cũng là điều hàm ngụ trong phân đoạn Kinh Thánh trên. Chúa Giêsu biết họ đã có những kết luận không đúng về các sự kiện xảy ra, nhưng Ngài không lên án họ. Chúa chấp nhận họ là những người đáng quý, dù họ có những ý tưởng sai lạc. Là những người tin theo Chúa cứu thế, chúng ta có trách nhiệm chấp nhận tội nhân, dù không thể chấp nhận hay dung dưỡng tội lỗi và những điều sai lạc.
Hằng ngày lòng này thật mừng vì Cha minh chánh, ơn yêu thương cao sâu Ngài sách thánh ghi tường, mọi điều lạ lùng từng tìm được trong Kinh Thánh. Duy Giêsu yêu tôi là quý báu phi thường. Giêsu yêu tôi, Chúa khen tôi trọn đời. Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi. Giêsu yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài. Giêsu hằng yêu mến tôi.
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu của Đài Nguồn Sống. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Dẫu lâu nay từng bội bạc lìa xa chân Chúa, tuy bao phen tôi lưu lạc Chúa cứ yêu hoài. Giờ mà lòng này hồi niệm tình yêu muôn quá, tôi vui quay ngay nương dựa dưới cánh tay Ngài. Giêsu yêu tôi, Chúa ghen tôi trong đời. Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu. Lòng thầm nguyện tràn một bài về Cha nhân ái, khi trong vinh quang tôi được thấy chính mắt Ngài.